Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 311. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: ngày 31 tháng 5 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Vương. Kệ tụng bắt đầu từ bài tụng thứ 8. Nhất thiết chúng sinh trụ tà đạo, Phật thị chính đạo bất tư nghị, phổ sử thế gian thành pháp khí, thử dũng địch quân năng ngộ giải. Đây là tán tụng của dũng địch đại quân Dạ Xoa Vương. Trong trường hàng trước pháp môn tu tập của Ngài là đắc thủ hộ nhất thiết chúng sinh, lệnh trụ chính đạo vô không quá giả. Ở đây chúng ta thấy được báo cáo tu học của Ngài. Bốn câu kệ này rất đáng để chúng ta cảnh giác. Hiện tại chúng ta cũng ở trong tà đạo, giống như Ngài nói. Câu thứ nhất: nhất thiết chúng sinh trụ tà đạo. Nghĩa rộng ở đây là chỉ chúng sanh thập pháp giới. Trong thập pháp giới, nhất là chúng sanh lục đạo, nếu không có giáo huấn của Phật Bồ Tát, dạy bảo của Đại Thánh Đại Hiền thế gian, cơ hồ không một ai không ở trong tà đạo. Tà và chánh phân biệt thế nào? Tiêu chuẩn đơn giản nhất, điều gì giúp chúng ta hướng thượng, đó là chánh đạo. Điều gì đưa chúng ta hướng hạ đọa lạc, chính là tà đạo. Đây là tiêu chuẩn phổ thông. Chư Phật Bồ Tát nói pháp cũng không trái ngược tiêu chuẩn này. Nhưng trong Phật pháp là nói tiêu chuẩn chân thật cứu cánh. Tiêu chuẩn này là nói pháp tánh. Điều gì tương ưng với tánh đức là chánh đạo, trái ngược với tánh đức là tà đạo. Thánh hiền thế gian không nói được tầng thứ này. Vì nguyên nhân gì? Vấn đề ở cảnh giới. Phật đạt được cảnh giới viên mãn cứu cánh, cho nên đây là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Tà đạo quyết định là trái ngược với tánh đức. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, chư Phật Bồ Tát không có tà niệm. Nói như vậy rất chung chung, chúng ta cũng rất khó thể hội. Cho nên chúng tôi biến thông, dùng ngôn ngữ hiện tại dễ hiểu để biểu đạt. Thế nào gọi là tà niệm? Vọng tưởng là tà niệm, phân biệt là tà niệm, chấp trước là tà niệm. Sau đó chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng sanh nào không có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước là họ ở trong tà đạo. Đặc biệt là người vọng tưởng phân biệt chấp trước quyết định đọa lạc. Chúng tôi lại nói cụ thể hơn một tí, nói rõ ràng hơn một tí. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng là tà đạo. Quyết định làm bạn đọa lạc. Quý vị thấy các đại nho triều Thanh hầu như mãi đến ngày nay không ai là không tán thán. Tiên sinh Kỷ Hiểu Lam, tổng biên tập Tứ Khố Toàn Thư, thực sự là bác học quán thông. Hiện tại ông ta đang ở đâu? Tôi đọc rất nhiều tiểu truyện bút ký này, hiện ông ta đang ở Ngạ Quỷ Đạo. Một nhà đại học vấn mà như vậy, thực sự mà nói, người ở Ngạ Quỷ Đạo rất nhiều. Trước kia cư sĩ Chương Thái Viêm từng làm phán quan Đông Nhạc Đại Đế, là Quỷ Đạo. Đông Nhạc Đại Đế quản 5 tỉnh, địa vị phán quan rất cao, tương đương với tổng bí thư ngày nay. Làm tổng bí thư Đông Nhạc Đại Đế, buổi tối ông ta đến miếu Đông Nhạc làm việc, sáng trở về. Cho nên ông ta rất vất vả, ngày đêm đều không được nghỉ ngơi. Ông ta nói trong âm tào, ông ta thấy hàng vũ, rất nhiều danh nhân lịch sử ông ta đều thấy, đều ở Ngạ Quỷ Đạo. Vì nguyên nhân gì? Tham sân si mạng chưa đoạn dứt, tâm tham đọa ngạ quỷ. Kỷ Hiểu Lam là người rất thích đùa, với lại có những lúc đùa rất quá trớn. Tuy lúc ấy giành được tiếng cười của mọi người, chính mình cảm thấy rất vui, nhưng hậu quả không tốt. Ông ấy có biết những đạo lý này không? Biết, nhưng không khắc phục được phiền não của mình. Làm người phải hậu đạo, người hậu đạo sanh thiên. Dù không sanh thiên cũng không mất thân người, đời sau vẫn có thể sanh vào nhân đạo, vẫn hưởng được phú quý nhân gian. Những đại đạo lý này tuy ông ta biết, nhưng trong đời sống hàng ngày ông ta bỏ qua, vẫn tạo nghiệp. Nghiệp tạo ra, không ai là không bị quả báo. Chúng ta thấy nghe phải đề cao cảnh giác, nếu không giảm bớt nhẹ tham sân si mạng. Quả báo đời sau của chúng ta cũng ở trong tam đồ. Tiêu chuẩn được thân người là ngũ giới thập thiện. Chúng ta suy nghĩ một chút, lắng lòng ngẫm lại. Từ sáng đến tối, từ mùng 1 đến 30 tháng 12, chúng ta khởi tâm động niệm xử sự đãi nhân tiếp vật. Chúng ta làm thiện nhiều hay ác nhiều, cho dù trên hành vi không tạo sát đạo dâm, nhưng ý niệm sát đạo dâm có sanh hay không, có khởi hay không, những con muỗi con kiến nhỏ này hữu ý vô ý thường giết chúng, có hành vi này hay không? Chúng tôi thường nói có thích những món lợi nhỏ, hành vi chiếm món lợi nhỏ này hay không? Lỗi của miệng càng khó giữ. Tham sân si của ý, đây là chủ tể lên xuống trong lục đạo. Không tham, không sân, không si, người này mới được sanh thiên. Phật nói cho chúng ta điều kiện sanh thiên: thượng phẩm thập thiện, từ bi hỷ xả. Mỗi một chữ hàm nghĩa đều rất sâu. Chúng ta không những phải hiểu mà còn phải áp dụng thực tiễn. Hiểu mà không hành vẫn phải đọa lạc. Chúng ta phải hiểu, phải thực sự làm. Qua loa sơ sài nhất định phải đọa trong ác đạo. Ác đạo dễ vào khó ra. Đời này tuy nghe được chút ít Phật pháp, Phật nói rất hay, một khi qua tai mãi làm giống đạo. Nhưng mì chú kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Lê Bỉnh Nam, quý vị đều đã đọc, tuy trồng thiện căn nhưng bạn vẫn không tránh khỏi nhiều kiếp luân hồi, bạn vẫn phải thọ khổ báo này. Việc này chúng ta trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay không biết đã làm bao nhiêu lần. Tuyệt đối không phải nói chúng ta không có thiện căn, chúng ta rất có thiện căn. Hiện tại rơi vào nông nỗi này là vì sao? Chính mình dù sao cũng phải rõ. Cho nên còn muốn phân biệt chấp trước, vậy là sai rồi. Người chân chánh tu đạo, nghĩ thông rồi, giác ngộ rồi, thích thua thiệt, thích nhường nhịn, bất luận đối nhân, đối sự, đối vật, có lý vô lý đều hoan hỷ nhường nhịn, vui vẻ thua thiệt. Được như vậy, chúng ta mới chân chánh cầu được tâm an, tâm thanh tịnh, tâm định tĩnh. Tâm thanh tịnh, tâm định tĩnh liền sanh trí huệ. Bạn mới có thể nhìn thấy rõ tất cả nhân sự vật chung quanh mình, biết mình cần phải khởi tâm động niệm thế nào, nói năng tạo tác thế nào, thân cận Phật Bồ Tát, sống đời sống của Phật, Tự hành chính là hóa tha. Thật có trí huệ, thật có công phu, dù không nói một câu, sống âm thầm 10 năm, 20 năm, 30 năm, sẽ có một ngày bạn có thể cảm hóa tất cả người vật chung quanh bạn, làm cho họ hốt nhiên giác ngộ. Cho nên chúng ta phải hành chánh đạo, không thể ở mãi trong tà đạo. Vô lượng kiếp đến nay ở trong tà đạo, tâm này an trụ trong tự tư tự lợi, an trụ trong danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng tà đạo. Câu thứ hai, Phật thị chính đạo bất tư nghị. Thực sự mà nói, tà đạo cũng bất tư nghị. Tà chánh đều sâu rộng. Nếu chúng ta quay đầu lại, làm sao an trụ trong chánh đạo? Chánh đạo rốt cuộc ở đâu? Tất cả kinh Phật nói cho chúng ta, đó chính là chánh đạo. Tất cả kinh của Phật từ đâu nói ra? Điểm này chúng ta phải rõ. Mỗi câu mỗi chữ Phật nói đều lưu xuất một cách tự nhiên từ trong chân tâm bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là cái sẵn có của mỗi chúng ta, không phải từ bên ngoài. Do đó chúng ta có thể nói tất cả lời Phật nói là lời trong chân tâm của chúng ta. Chúng ta đi với Phật trên thực tế là đi với chân tâm của mình, quyết không phải bị Phật Thích Ca Mâu Ni nắm mũi kéo đi. Phật Thích Ca Mâu Ni không làm việc này. Nếu làm việc này, Ngài cũng ở trong tà đạo, Ngài không ở trong chánh đạo. Chánh đạo là gì? Chánh đạo là mỗi mỗi bình đẳng, pháp pháp như thế. Đây là chánh đạo. Trong chánh đạo không có cao thấp, không có nhân ngã. Cho nên Phật không nắm mũi người kéo đi. Chúng ta thể hội được điểm này, hoan hỷ tiếp thọ Phật pháp. Vì sao? Phật pháp không phải là ý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni không có ý, là sự lưu xuất một cách tự nhiên của đức năng trong bản tánh chân như. Đức năng chân tâm của chúng ta vì sao không thể tự nhiên lưu xuất? Chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại chính là ở trong tà đạo. Nếu chúng ta không ở trong tà đạo, tánh đức tự tánh của chúng ta tự nhiên lưu xuất giống với Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật Như Lai, trí huệ vô tận, đức năng vô tận, tướng hảo vô tận đều hiện tiền. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, cho nên chúng ta bỏ tà về chánh liền được. Chúng ta học Phật, học Phật việc đầu tiên là quy y. Quy y gọi là bỏ tà quy y. Từ trong tà đạo quay đầu lại, nương vào chánh đạo Phật chỉ thị. Kinh luận Phật nói rất nhiều. Chúng ta tu học chọn lấy một môn là đủ. Vì sao? Môn môn đều thông đại đạo, cho nên không cần học rất nhiều pháp môn. Vấn đề là bạn cần học thông. Một thông, tất cả đều thông. Giống như một cây đại thọ vậy, mỗi một cành lá hoa quả là một pháp môn. Bạn chỉ cần vào sâu, lần theo lá, lá từ đọt xanh, đọt từ nhánh xanh, nhánh từ cành xanh, cành từ thân xanh, từng tầng vào sâu, tìm được gốc rễ, tất cả đều thông đạt. Cho nên nói thông một kinh thì thông tất cả kinh, chính là đạo lý này. Phật nói tất cả kinh giống như lá trên cây đại thọ, lý của nó là đồng một gốc rễ. Chỉ cần tìm được gốc rễ thì bạn tất cả đều thông đạt. Bạn tìm được cành, tìm được thân, bạn thông đạt một bộ phận. Đây là giáo nghĩa, giáo lý của người xưa nói. Bạn tìm được cành thân rồi, bạn thông giáo lý, cũng chính là bạn có khả năng thông một bộ phận kinh điển giống với giáo nghĩa này, bạn thông rồi. Không phải loại này bạn không thông được. Vào sâu thêm, vào đến gốc rễ thì tất cả đều thông. Cho nên cổ đại đức dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Huân tu lâu dài là dạy chúng ta phải thông căn bản. Sau đó pháp thế xuất thế đều quán thông. Đây là đạo cầu học. Thế xuất thế gian cầu học đều đều phải khai ngộ mới được. Không khai ngộ thì khó rồi. Không khai ngộ không tránh khỏi lệch lạc, lỗi lầm. Bạn thường không lìa tình chấp, vậy là đã có thành kiến rồi, luôn cho rằng mình đúng, người khác sai. Phật không nói về mình, không nói về người khác. Phật nói cho chúng ta tự tư tự lợi là sai, đại công vô tư là đúng, tham sân si mạng là sai, không tham không sân không si là đúng. Chúng ta thể hội từ trong này. Thế Tôn nói pháp cho chúng ta 49 năm, nghe kinh được một lần cũng là đại phước báo. Ngày ngày theo Phật, nhân duyên này hiếm có. Đệ tử thường đi theo Phật 1250 người, không phải người phàm. Trong kinh Phật nói cho chúng ta đều là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, đại quyền thị hiện, làm gương mẫu cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta xem. Từ chỗ này chúng ta thể hội được, không thể lìa Phật. Lìa Phật thì rất khó thành tựu. Chúng ta nghe một ngày kinh, có thể không lìa Phật được hay không? Có thể. Tôi nghe một ngày kinh này, tôi ngày ngày lặp lại, ngày ngày ôn tập, thì không lìa Phật. Đây gọi là
thường tùy chúng. Chúng thường theo, không phải theo bên cạnh Ngài. Theo bên cạnh vẫn còn tham sân si mạng, vẫn suy nghĩ lung tung, có ích gì? Vô ích. Ngày nay chúng ta làm chúng thường theo của Phật, ngày ngày không rời quyển kinh, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày tư duy, ngày ngày thực hành. Chúng ta là chúng thường theo của Phật. Biểu pháp chúng thường tùy là ý nghĩa này. Chúng ta phải hiểu. Không phải cứ ngày ngày theo bên Ngài. Như vậy Phật Thích Ca Mâu Ni không phải sẽ mệt chết hay sao? Nhất định phải hiểu đạo lý này. Ngày nay chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Pháp môn này phương tiện khế cơ đối với người tu học hiện đại. Phân lượng của nó ít nhất trong tất cả tông phái. Năm kinh một luận, mà năm kinh đều không dài. Điều này mang lại tiện lợi rất lớn cho chúng ta. Ở thời đại này, nếu chúng ta thấy phân lượng quá lớn, ý nguyện tu học không còn nữa, ít quá lại hoài nghi, đơn giản như vậy, ít như vậy có thể thành tựu được không? Cho nên phân lượng tịnh độ tông rất thích hợp, không quá nhiều cũng không ít. Nếu bạn chê nhiều, một bộ kinh A Di Đà là đủ rồi. Xưa này rất nhiều tổ sư đại đức cuối đời chuyên tụng kinh A Di Đà, tất cả những kinh khác đều buông xuống hết. Đại sư Liên Trì, tổ sư Tịnh Tông chúng ta chính là như vậy. Đại sư Ngẫu Ích, đại sư Ấn Quang cận đại, cuối đời chỉ tụng một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu, tâm các ngài yên định. Những đại đức này theo truyền thuyết cũng không phải là người bình thường, đại khái cũng là chư Phật Như Lai, Bồ Tát thị hiện, làm tấm gương cho chúng ta. Khi chúng ta khi còn trẻ có thể tiếp xúc nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều, nhưng nhất định phải biết đến một giai đoạn nào đó cần phải quay đầu một môn thâm nhập. Lúc nào quay đầu? Đợi đến khi tôi 80-90 tuổi hẳn quay đầu. Có phải bạn đã ký hợp đồng với Diêm Vương không? Có thật bạn có thể sống đến 80-90 tuổi không? Những người 40-50 tuổi ra đi rất nhiều. Hàng ngày chúng ta đọc thấy hàng tá tin buồn. Bạn nhìn kỹ tuổi tác trong đó, người 30, 40, 50 ra đi rất nhiều. Đây là sự cảnh giác rất cao cho chúng ta. Quay đầu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nếu nói kinh A Di Đà phân lượng quá ít, bạn thêm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ còn ít thì thêm kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nếu bạn không ngại phiền phức, mỗi ngày tụng 5 kinh một luận một lần, như vậy đại khái cũng tương đương. cũng tương đối đủ phân lượng. Năm kinh một luận, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Như vậy không gọi tạp tu, vẫn gọi là chuyên tu. Một lòng một ý cầu sanh tịnh độ, đây là chánh đạo trong chánh đạo. Chánh đạo vô thượng. Vì sao? Từng có người hỏi tôi, vì sao thầy đặc biệt khen ngợi pháp môn tịnh độ? Họ đưa ra kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao phải khen ngợi Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Trong kinh Đại Thừa thường nói Phật Phật Bình Đẳng, vì sao lại nói Phật A Di Đà là vua trong chư Phật? Phật Phật đích thực là bình đẳng, pháp pháp cũng là bình đẳng, vì sao chỉ khen ngợi Phật A Di Đà? Trong đây có đạo lý, chúng ta phải hiểu. Pháp môn tịnh độ, ba căn phổ bị lợi độn toàn thâu, bất luận căn tánh thế nào. Trong kinh nói cho chúng ta, tội ngũ nghịch thập ác đều có thể niệm Phật vãng sanh. Các pháp môn khác tiêu chuẩn nhập môn cao, điều kiện rất hà khắc. Bạn không phù hợp tiêu chuẩn của nó, bạn sẽ không thể thành tựu. Chỉ có pháp môn này đơn giản, thỏa đáng, nhanh chóng thành tựu là viên mãn như vậy. Cho nên Thế Tôn đặc biệt khen ngợi. Không những Thế Tôn khen ngợi, mà tất cả chư Phật Như Lai đều khen ngợi. Chúng ta thử nghĩ, nếu chúng ta bỏ pháp môn này, thì pháp môn nào chúng ta có thể tu tập thành công? 84,000 pháp môn, pháp môn nào cũng phải đoạn kiến từ phiền não, chúng ta có năng lực không? Cho dù có năng lực đoạn kiến từ phiền não, mới chỉ là quả A-la-hán tiểu thừa. Ra khỏi luân hồi lục đạo, không ra khỏi thập pháp giới, còn phải tiếp tục đoạn trần sa phiền não, phá vô minh phiền não, mới có thể vượt qua thập pháp giới. Chúng ta có năng lực này không? Nên biết, ngoài Tịnh Tông, không có pháp môn nào đới nghiệp, phải tiêu nghiệp, phải đoạn phiền não. Chỉ có pháp môn này có thể không cần, có thể đới nghiệp vãng sanh, phiền não không đoạn cũng có thể thành tựu. Nhưng ở đây phải nhớ, phiền não không đoạn nó còn có điều kiện. Phiền não nếu khống chế được thì có thể thành tựu, nếu không khống chế được vẫn không thể thành tựu. Nhưng chúng ta biết, khống chế phiền não dễ hơn đoạn phiền não nhiều. Đây gọi là dị hành đạo. Vạn người tu, vạn người vãng sanh. Phật dạy chúng ta dùng phương pháp gì để khống chế phiền não? Dùng một câu Phật hiệu. Phương pháp này tuyệt diệu. Ý niệm này của ta vừa khởi, cho dù ý niệm này là thiện hay ác, chỉ cần ý niệm vừa khởi, A Di Đà Phật đè ý niệm này xuống. Đây gọi là thực sự công phu, thực sự tu hành. Bạn chân chánh làm được, trong 24 giờ không gián đoạn, 3 năm sẽ có kết quả, không thể nghĩ bàn. không cần thời gian quá dài, 3 năm liền có thể khống chế. Khống chế được, bạn liền được tự tại vãng sanh. Bạn muốn về Tây Phương Cực Lạc, được, lúc nào đi cũng được. Thế gian dẫu rằng còn thọ mạng của ta có thể không cần. Cách này hay, thật là đơn giản, kỳ diệu quá. Cho nên niệm Phật như thế nào, không phải trong miệng xướng A Di Đà Phật, vậy thì có ích gì? Người xưa chê cười, hét bể cổ họng cũng uổng công. Có Phật hiệu này, cần phải khống chế được ý niệm. Nên biết niệm thiện của chúng ta là quả báo 3 đường thiện, niệm ác của chúng ta là quả báo 3 đường ác. Đường thiện, đường ác chúng ta đều không cần. Cầu A Di Đà Phật này tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm tâm tương ưng với Phật A Di Đà, chánh đạo trong chánh đạo, không khó. Người chân chánh dụng công, 3-4 tháng liền có thể thấy được hiệu quả. Dũng mãnh tinh tấn 3 tháng liền có thể thu được hiệu quả. Bạn lập tức có thể nối liền thông tin với Phật A Di Đà, thông tin tin tức của thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta có thể thu được. Ngày nay người niệm Phật nào chịu thật làm, tôi không thể nói họ không hiểu đạo lý này. Có người hiểu đạo lý này, trong giảng đường chúng tôi thường nói, không chịu làm, không phải không làm được, mà là không chịu làm. Tổ sư Đại Đức nói cho chúng ta đọc kinh. Người tu hành mỗi ngày tụng một quyển kinh là nhiếp tâm. Tâm chúng ta rất tán loạn, thâu tâm, tụng một bộ kinh, tâm liền thanh tịnh rồi. Sau đó lại niệm Phật. Niệm Phật nhất định phải dùng tâm thanh tịnh niệm. Loạn tâm niệm không có hiệu quả. Vì sao trước khi niệm Phật tụng một quyển kinh? Đại đa số người đều tụng kinh Di Đà. Tác dụng của tụng kinh ở chỗ nhiếp tâm, thâu vọng tưởng. Sau đó câu Phật hiệu này mới có thể đắc lực. Cho nên đây mới nói pháp môn Tịnh Tông thù thắng. Tịnh Tông được tất cả chư Phật Như Lai tán thán. Đạo lý ở chỗ này chính là phạm vi nhiếp chúng sanh rộng, tốc độ nhanh, có thể thỏa đáng cho bạn trong đời chứng vô thượng đạo. Lợi ích ở chỗ này, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng cũng có thể tu. Đây đặc biệt khó được. Trong thiền tông nói không sợ niệm khởi, chỉ lo giác chậm. Câu A Di Đà Phật này chính là vô lượng giác. A Di Đà Phật là âm tiếng phạn dịch qua. Ý nghĩa của nó, A dịch là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Cho nên danh hiệu này theo ý nghĩa Trung Văn để dịch là vô lượng giác. Thiền Tông đề xướng là không sợ niệm khởi, chỉ lo giác chậm. Ý niệm này vừa khởi, niệm thứ hai liền đổi thành A Di Đà Phật, vô lượng giác. Dùng cách này để nhiếp phục phiền não. Phiền não thực sự khuất phục rồi, vãng sanh liền tự tại. Vãng sanh thế giới cực lạc chính mình thực sự nắm chắc. Cách nhìn của chúng ta về thế gian này nhất định thay đổi. Thấy đông đảo chúng sanh thế gian này rất đáng thương, thật đáng thương xót. Kết duyên nhiều với họ. Vì sao? Trong kinh Phật nói, Phật không độ người không có duyên. Ta kết duyên nhiều với họ, tương lai thành Phật, rộng độ chúng sanh. Đặc biệt là những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, tạo tội nghiệp nặng, họ đặc biệt đáng thương, chúng ta phải độ họ trước. Chư Phật Như Lai cũng là như thế. Độ người trời có thể chậm một bước, chúng sanh ác đạo phải độ gấp. Nhân gian Phật Bồ Tát cũng đặc biệt quan trọng. Vì sao? Nhân đạo ở vị trí ranh giới, không giúp họ lập tức bị đọa xuống. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, tất cả Bồ Tát thị hiện thành Phật đều ở nhân đạo. Nhân đạo là ranh giới giữa hai đường thiện ác. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát đặc biệt coi trọng nơi này. Hai câu này tổng kết lại chính là nói, phá tà hành chánh, xa lìa tất cả tà đạo, vĩnh viễn ở trong chánh đạo của Phật. Học theo đại đức thời xưa, suốt đời thọ trì một bộ kinh, một pháp môn, pháp môn Tịnh Tông. Ngày nay chúng ta chọn chấp trì danh hiệu, chính là một câu danh hiệu. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Câu này nhiều người nghe, mọi người cũng có thể nói ra được, quen tai rồi. Vì sao không thể nghĩ bàn? Những người có khả năng nói rõ ràng, nói minh bạch không nhiều. Vì thế, dù tin pháp môn Tịnh Độ, tu tập pháp môn Tịnh Độ, nhưng vẫn hoài nghi đối với pháp môn này. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Đề Đạo. Dụng ý của Phật nói kinh ở đâu? Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, thực sự có niềm tin kiên cố, tuyệt đối không bị ngoại cảnh dao động, kinh có thể không cần nghe nữa. Vì sao? Tôi không còn bệnh nghi, thuốc này có thể không cần dùng, không cần uống. Nếu bạn còn nghi ngờ đối với pháp thế xuất thế gian, bạn cần phải uống thuốc này. Mục đích của nó là ở chỗ này. Thực sự không còn nghi thì một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chỉ cần không xen tạp, không gián đoạn thì chắc chắn thành tựu, mà còn thành tựu một cách viên mãn nhanh chóng. Câu thứ ba, phổ sử thế gian thành pháp khí. Kinh Hoa Nghiêm lớn như vậy, đến cuối cùng thập đại nguyện vương, đạo quy cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền, mọi người suy nghĩ kỹ ý vị này. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, hai vị đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền đều phát tâm cầu sanh tịnh độ. Hai người họ dẫn đầu. 41 địa vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng Hải Hội đều theo Văn Thù Phổ Hiền về thế giới Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà. Chúng ta thử nghĩ cảnh giới này. Giáo chủ thế giới Hoa Tạng là Phật Tỳ Lô Giá Na. Văn Thù Phổ Hiền là đại đệ tử của Phật Tỳ Lô Giá Na, sau được bổ xứ làm Phật. Đẳng Giác Bồ Tát dưới hội của Phật Tỳ Lô Giá Na, họ dẫn hết đệ tử của Phật Tỳ Lô Giá Na đi. Ngày nay chúng ta thấy vậy, quả thật không biết nói thế nào. Không phải bạn phá hoại đạo tràng của chúng tôi sao? Phật Tỳ Lô Giá Na thấy vậy, không những không giận mà còn vỗ tay hoan hỷ tán thán. Tâm lượng của Phật khác với chúng ta, vì chúng ta tự tư tự lợi chưa buông xả, cho nên thấy người khác tốt chúng ta đố kỵ. Tín đồ đạo tràng chúng ta bị người khác dắt đi, chúng ta giận không chịu được, nghĩ cách gì để đối phó. Phật Tỳ Lô Giá Na vì sao không như vậy? Ngài biết những người này dưới hội của Ngài muốn thành Phật, thời gian tương đối dài. Nếu đến thế giới Cực Lạc thành Phật rất nhanh. Phật chỉ có một nguyện vọng, mong mọi người thành Phật sớm một ngày, nhanh chóng thành Phật. Này có cơ hội này, họ đến lập tức liền thành Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na đương nhiên vỗ tay, đương nhiên hoan hỷ, không vì mình, vì chúng sanh, mong cho mỗi một chúng sanh sớm thành Phật đạo. Điều này chúng ta cần phải hiểu, cần phải học tập. Quyết định không thể lấy mình làm chính. Nơi nào có chánh pháp, nơi nào thù thắng, cần phải giới thiệu đồng học của mình qua đó. Như vậy mới đúng. Quyết định không thể làm chướng ngại, quả báo chướng ngại cũng không thể nghĩ bàn. Quý vị đọc Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, còn có tên khác gọi Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Trước đây chúng tôi giảng qua 3 lần. Hình như hiện tại có đồng học chép nó thành sách. Pháp duyên chướng ngại chúng sanh, quả báo ở địa ngục. Nếu bạn tán thán tùy hỷ, công đức vô lượng vô biên. Cho nên tà chánh, phước họa đều trong một niệm. Một niệm vì người là chánh, là phước. Một niệm vì mình là tà là ác. Cứ vậy mà nói, chúng ta giờ giờ phút phút, tất cả thời tất cả chỗ duy trì chánh niệm. Điều này quan trọng. Thế nào là chánh niệm? Giúp đỡ người khác, thành tựu người khác, đây là chánh niệm. Quyết định không được có ý niệm tự tư tự lợi, phải giống như Bồ Tát. Những chúng thần trong đây nói, Bên trên chúng ta đọc qua Atula Vương, Dạ Xoa Vương đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, không phải thần thật. Thần thật làm sao có năng lực này? Làm sao có thể tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm của Phật Thích Ca Mâu Ni? Pháp hội Hoa Nghiêm mọi người đều biết, có tư cách tham gia pháp hội này phải là Pháp Thân Đại Sĩ. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ không phải phàm phu. Bồ Tát Phật trong thập pháp giới đều không có tư cách tham gia. Làm sao chúng ta thấy được nhiều chúng thần như vậy tham gia? Do đó biết là hóa thân của Phật, cần dùng thân gì để độ, liền hiện thân ấy. Vì sao Phật phải làm như vậy? Rất có lý, làm cho chúng ta sanh tâm bình đẳng, sanh tâm cung kính trong tất cả pháp, không được khinh mạng kẻ khác. Vì sao có thể người ấy là Như Lai hóa hiện? Để lúc nào cũng dạy chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi sống, làm việc, đãi nhân tiếp vật. Những thị hiện này của Phật hay lắm. Những vị thần chúng ta vừa đọc đều là những hung thần ác sát, đều là những vị thần người thế gian không thích nghe, không thích thấy. Phật Bồ Tát thị hiện vào trong đó. Chúng ta không thích thấy, chúng ta không thích nghe, Phật Bồ Tát độ họ trước, từ bi đến cùng cực. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của những hung thần ác sát này, nhưng Phật Bồ Tát không bị ảnh hưởng. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Khác nhau ở chỗ nào? Vì chúng ta có ngã, lợi ích của tôi, họ khinh khi tôi, chúng ta liền bị ảnh hưởng. Phật Bồ Tát vô ngã, không có lợi ích của tôi, cho nên qua lại với tộc loại này không bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy hồi tưởng lại Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, đời sống của Ngài ba y một bát, ngủ dưới gốc cây, Ngài ăn một bữa, cho nên Ngài không bị ảnh hưởng bất cứ cái gì. Trên có thể qua lại với quốc vương, đại thần. Dưới có thể qua lại với tất cả người hung ác thế gian, Ngài đều không bị ảnh hưởng. Vì sao? Vì những gì các bạn cần tôi đều không cần. Những gì tôi cần các bạn không cần. Không có xung đột lợi hại. Chúng ta ở trong đây thể hội đại đạo lý này, không có xung đột lợi hại. Ngài không có xung đột lợi hại với chúng sanh cửu pháp giới, cho nên mới có thể hóa độ. Mới có thể phổ độ. Ta có xung đột lợi hại với người khác nên không độ được đối phương. Chúng ta làm sao qua lại với tất cả người không có xung đột lợi hại? Chúng ta liền được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, liền tiếp cận được với đạo. học Phật phải học ở chỗ này, phải chú ý, lưu ý ở chỗ này. Không những phải dạy chính mình trở thành pháp khí, mà còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh trở thành pháp khí. Đó chính là nhất định phải làm một tấm gương tốt cho mọi người xem. Tôi không có xung đột lợi hại với tất cả chúng sanh, tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Buông bỏ là làm được. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, liền làm được. Hễ với người, nhân sự vật không thể ở chung với người khác, không sống chung được, quay đầu chính mình nghĩ lại, tất cả đều là những tật xấu này chướng ngại. Sau đó bỗng nhiên nhận ra lỗi không phải ở đối phương mà ở chính mình. Đại sư Ngẫu Ích trong Linh Phong Tông Luận nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự với hoàn cảnh vật chất không có tốt xấu, cũng chính là nói không có thiện ác. Tốt xấu khởi nơi tâm, là trong tâm phân biệt, tâm chất trước của chúng ta sanh ra. Lìa phân biệt chấp trước, pháp pháp bình đẳng, pháp pháp giai như. Thực sự mà nói, buông bỏ phân biệt chấp trước, giống như trong Thiền Tông nói, bạn đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh, bạn đã thành Phật. Ngày nay chúng ta buông không xuống, chính là ở trong tà đạo. Người buông xuống được gọi là ở trong chánh đạo. Thực sự người buông xuống được chánh đạo cũng bất khả đắc. Nếu đổi lại với tà đạo còn có chánh đạo, thì chánh đạo ấy cũng không chân thật, không phải chánh đạo chân chánh. Tà chánh hai bên đều không lập, đó mới gọi là chánh đạo chân chánh. Cho nên Phật nói cho chúng ta tất cả pháp, chúng ta biết đều lưu xuất từ trong chân như bổn tánh. Chúng ta đọc tụng hàng ngày, mỗi ngày đều tu tập, vì sao không thể minh tâm kiến tánh? Chính là chúng ta đang ở trong chánh đạo này, cho rằng cái này là chánh đạo, như vậy là sai. Ở trong tà đạo giống như bị bệnh, ở trong chánh đạo giống như uống thuốc. Bệnh lành rồi ngày ngày vẫn uống thuốc, người này không phải là người bình thường, người này có vấn đề. Bệnh lành rồi thuốc cũng không cần nữa, đây gọi là chân chánh ở trong chánh đạo. Cho nên Phật mới nói pháp thượng ứng xả, hà huống phi pháp. Phi pháp là tà đạo, Phật pháp là chánh đạo, hai bên đều phải lìa, đều không được chấp trước, bạn mới là chánh đạo chân chánh. Rất nhiều người hiểu lầm thế giới cực lạc, người ở trên đó quá hưởng thụ, quá xa xỉ. Suy nghĩ này sai lầm rồi. Thế giới cực lạc là lìa hai bên khổ vui, đó mới gọi là cực lạc. Bạn còn có thọ lạc là bạn vẫn chưa thoát ly tình thức, vẫn chưa thoát ly phân biệt chấp trước. Chân chánh thoát ly phân biệt chấp trước, bạn mới biết thế nào gọi là cực lạc. Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta đọc kinh, nghe pháp phải biết lìa tướng ngôn thuyết. Khi nghe kinh không nên chấp trước ngôn thuyết. Lúc xem kinh không nên chấp trước văn tự. Lìa tướng danh tự, Phật nói rất nhiều danh từ thuật ngữ đều là giả danh kiến lập. Nó là công cụ giúp chúng ta ngộ nhập, không được chấp trước. Chấp trước là sai. Thứ ba là lìa tướng tâm duyên, không nên nghĩ đến nó. Nghe rồi, thấy rồi, đi nghiên cứu, suy nghĩ là ý nghĩa gì? Sai rồi. Nó không có ý nghĩa, chẳng qua là giúp chúng ta khôi phục tâm thanh tịnh mà thôi. Bạn vừa nghĩ, tâm thanh tịnh của bạn bị ô nhiễm rồi. Trong tâm thanh tịnh, một pháp không lập. Trong kinh Bát Nhã đặc biệt nói rất hay, Bát Nhã vô trì. Bạn cứ muốn biết, vậy là sai rồi. Bát Nhã vô tri, vô tri là chân tâm, vô niệm là chân tâm, vô nhiễm là chân tâm. Khi nó khởi tác dụng, vô sở bất tri. Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bất cứ vấn đề gì chúng sanh đưa ra, các ngài lập tức giải đáp. Giải đáp không sai. Đây là trí huệ lưu xuất tự nhiên. Vì sao các ngài có năng lực này? Vì các ngài vô tri. Ngày nay chúng ta vì sao không có năng lực này? Vì chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta hữu tri mà hữu sở bất tri. Các ngài vô tri nên các ngài làm được vô sở bất tri. Chúng ta phải học điều này. Phương pháp tu học cụ thể chính là phải biết dùng câu A-di-đà Phật này, danh hiệu này đè bẹp ý niệm của chúng ta. Ý niệm này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước đang khởi tác dụng. Chúng ta dùng câu Phật hiệu khuất phục nó. Tuyệt đối không cho phép bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu có ý niệm khởi lên. Nhưng ý niệm luôn khởi. Nếu thật sự ý niệm không còn khởi, vậy là thành Phật rồi, đó không phải là phàm phu. Cho nên ý niệm chắc chắn khởi. Chúng ta phải làm thế nào hàng phục ý niệm này? Hiện tại nói khống chế ý niệm này là dùng câu Phật hiệu này. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói cho chúng ta: niệm Phật tức thị vô thượng thâm diệu thiền. Ý nghĩa này chúng ta hiểu, chúng ta thể hội được, dễ hơn tham thiền, ổn đáng hơn tham thiền, thành tựu nhanh hơn tham thiền. Chọn pháp môn này, tất cả chư Phật thấy được đều sanh tâm hoan hỷ. bạn chọn đúng rồi. Sau khi chọn pháp môn này, bất hạnh nghe theo những lời không có căn cứ khác, tâm này lại dao động. Chư Phật thấy được lại lắc đầu, đáng tiếc cho họ lại đọa lạc. Khó lắm mới gặp được họ lại bỏ mất. Nhất định phải nhớ, ở thế gian này, giống như Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Người hữu ý, vô ý chướng ngại chúng ta rất nhiều, người phá hoại chúng ta rất nhiều. Người chân chánh giúp bạn, thành tựu bạn rất ít. Bạn phải phân biệt cho rõ. Trong suốt quá trình tu học đời này, vĩnh viễn không để tà tri tà kiến quấy nhiễu, bạn liền được thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ thành tựu. Hễ không chịu được khảo nghiệm, thích nghe tin tà luận, không ai là không đọa lạc. Nếu thuận theo tà luận, tất nhiên bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, quả báo không thể lường. Đây là điều chúng ta nhất định phải cảnh giác. Danh hiệu của Dạ Xoa Vương gọi là Dũng Địch Đại Quân, ý nghĩa của danh hiệu này cũng là làm cho chúng ta cảnh giác. Chúng ta cũng như họ, phải có năng lực dũng địch đại quân. Đại quân là gì? Đại quân là tà đạo, là tà tri tà kiến mà ngày nay chúng ta nói. Lực lượng này rất lớn, người rất nhiều, chỉ khuyên bạn tham sân si, khuyến khích bạn tham sân si. Tất cả nhân sự vật trong xã hội này, có cái nào không đang mê hoặc bạn? Đúng là đại quân, bạn phải có năng lực chống lại nó. Một ngày lìa Phật Pháp, bạn một ngày liền đọa lạc, liền thoái chuyển. Phật Pháp cần phải rõ lý, cần phải thực hành, phải biến thành tư tưởng, hành vi của mình, bạn mới có năng lực đối kháng với tà tri tà kiến, mới có thể chống lại tất cả mê hoặc. Đây chính là nói kinh phải giảng hàng ngày, phải đọc tụng hàng ngày, giống trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Thế Tôn dạy cương lãnh cho chúng ta, ngày đêm thường nghĩ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nếu chúng ta dùng lời này trong Tịnh Tông, mấy câu này của Thế Tôn là cương lãnh, giống công thức trong số học vậy, là nguyên lý nguyên tắc áp dụng thực tế trong Tịnh Tông chúng ta. Thường nhớ nghĩ thiện pháp, thiện pháp này chính là A Di Đà Phật. Tư duy thiện pháp, thiện pháp này vẫn là A Di Đà Phật. Quán sát thiện pháp, thiện pháp này cũng là A Di Đà Phật. Ngày đêm không lìa A Di Đà Phật, đọc kinh mỗi ngày là nhận ra A Di Đà Phật, hiểu rõ A Di Đà Phật, Phật A-di-đà rốt ráo là một người như thế nào? Chúng ta nhận ra Ngài, bắt chước Ngài từ trong kinh điển, học theo Ngài. Nghĩ về Phật A-di-đà, không nghĩ gì khác, nghĩ thứ khác là sai. Nghĩ về tất cả nhân sự vật, quý vị nên biết tạo nghiệp luân hồi. Nghĩ về Phật A-di-đà là tạo nghiệp thế giới cực lạc, chúng ta gọi là tịnh nghiệp. Quán sát Phật A-di-đà, quán sát thế nào? Những đạo lý sự tướng mà trong kinh điển nói này. 48 nguyện của Phật A-di-đà là tâm của Ngài, là nguyện của Ngài, là hành trì của Ngài. Chúng ta thường quán sát, biến 48 nguyện thành bổn nguyện của mình. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, đoạn kinh quan trọng nhất chính là phẩm thứ 6, phẩm phát đại thệ nguyện này. Hàng ngày không có thời gian đọc hết kinh, nhất định phải đọc phẩm này. Bạn không đọc phẩm này, quán sát thiện pháp bạn không làm được. Chỉ có đọc phẩm này, quán sát thiện pháp mới có thể thực hiện được. Không để cho hào ly bất thiện xen tạp, điều này rất quan trọng. Có bất thiện xen tạp, công phu chúng ta không thuần, thành tựu sẽ khó. Quyết định không để cho một chút bất thiện xen tạp bên trong, công phu thuần rồi, thành tựu là việc đương nhiên, không cần phải bận tâm nữa. Chỉ có theo phương pháp này tu hành, chính là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, mà Đức Bồ Tát Đại Thế Chí nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Mà Đức Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói, lời của chư Phật Bồ Tát nói không giống nhau, nhưng cùng một sự việc. Chúng ta kết hợp ba câu nói này lại xem, vẫn còn chưa hiểu sao? Dũng địch đại quân Dạ Xoa Vương, thân Ngài thị hiện hiện tại là Dạ Xoa. Thật ra chúng ta biết là hóa thân của Phật. Ở đây Ngài dạy chúng ta, Ngài ngộ được, Ngài hiểu được, chúng ta cũng phải ngộ được, cũng phải hiểu được. Chúng ta áp dụng thực tế trong tịnh tông. Từ nay về sau, xa lìa tất cả tà đạo, tà pháp, an trụ tịnh độ Di Đà. Như vậy là được. Hôm nay chúng tôi chỉ nói đến đây.